Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Smart Women Finish Rich, Expanded and Updated là sách hướng dẫn tài chính cá nhân của David Bach, một tác giả và cố vấn tài chính nổi tiếng với các phương pháp tiết kiệm, đầu tư tự động. Bản mở rộng và cập nhật này tiếp tục phát triển chương trình 9 bước nhằm giúp phụ nữ chủ động xây dựng sự độc lập tài chính. Trọng tâm sách không phải là làm giàu thật nhanh, mà là biến các quyết định tiền bạc thường ngày thành một hệ thống dài hạn, phù hợp với mục tiêu sống của mỗi người. Bác đặt vấn đề trong bối cảnh nhiều phụ nữ có tuổi thọ dài hơn, có thể gián đoạn sự nghiệp vì chăm sóc gia đình, và đôi khi giao toàn bộ việc tiền bạc cho bạn đời hay chuyên gia. Cuốn sách giải thích các nguyên tắc như trả tiền cho bản thân trước, nhận diện latte factor, tận dụng phúc lợi nơi làm việc, đầu tư sớm và tự động hóa dòng tiền. Giọng điệu của sách thực tế, dễ tiếp cận, hướng đến người mới bắt đầu hơn là người muốn giao dịch đầu cơ hay tìm công thức đầu tư phức tạp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, độc lập tài chính bắt đầu từ việc phụ nữ trực tiếp hiểu và quyết định về tiền. Luận điểm nền tảng của Smart Women Finish Rich là phụ nữ cần trực tiếp nắm quyền hiểu biết và ra quyết định về tài chính của mình. Đây không chỉ là lời kêu gọi tự tin mà là phản hồi trước những rủi ro có thật. Một người có thể sống lâu hơn bạn đời, trải qua ly hôn, quá bụa, gián đoạn thu nhập vì sinh con hoặc chăm sóc người thân. Trong các hoàn cảnh đó, việc chỉ biết đại khái về tài sản, nợ, bảo hiểm, hưu trí hay ngân sách gia đình có thể dẫn đến lựa chọn bị động và tốn kém. Bác không trình bày tài chính như lĩnh vực chỉ dành cho chuyên gia. Ông khuyến khích người đọc học các khái niệm thiết yếu, theo dõi tình hình của mình và biết đặt câu hỏi khi làm việc với cố vấn tài chính. Điểm đáng chú ý là sách nối tiền bạc với quyền lựa chọn. Mục tiêu không đơn thuần là có một con số lớn trong tài khoản mà là có khả năng quyết định nơi ở, công việc, thời điểm nghỉ ngơi và cách hỗ trợ gia đình mà không hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Vì vậy, kiến thức tài chính trong sách mang tính phòng vệ lẫn kiến tạo. Nó giúp giảm nguy cơ bị bỏ lại trong các biến cố, đồng thời tạo nền tảng cho những lựa chọn chủ động ở hiện tại. Thứ hai, latte factor chuyển sự chú ý từ khoản chi nhỏ sang giá trị dài hạn của thói quen. Latte factor là ý tưởng nổi tiếng nhất gắn với David Bach. Nó dùng hình ảnh một khoản chi nhỏ lặp lại thường xuyên để minh họa chi phí cơ hội của tiêu dùng hàng ngày. Nội dung cốt lõi không phải là cấm người đọc mua cà phê hay ép họ sống kham khổ. Bác muốn người đọc nhìn thấy rằng những khoản tiền tưởng như không đáng kể, khi được chi đều đặn trong nhiều năm, có thể trở thành một nguồn vốn đáng kể nếu được tiết kiệm và đầu tư. Cơ chế thuyết phục của ý tưởng này nằm ở tính lặp lại và sức mạnh của lãi kép, chứ không nằm ở giá tiền của một món cụ thể. Sách khuyến khích rà soát chi tiêu để phát hiện các khoản đang diễn ra theo thói quen, rồi so sánh chúng với những điều người đọc thực sự coi trọng. Cách tiếp cận này tránh đồng nhất xây dựng tài sản với hy sinh cực đoan. Một người vẫn có thể giữ những niềm vui nhỏ mà họ thật sự đánh giá cao, nhưng nên cắt hoặc điều chỉnh các khoản chi không đem lại giá trị tương xứng. Hạn chế của latte factor là nó không thay thế được việc giải quyết thu nhập thấp, chi phí nhà ở hay nợ lãi cao. Tuy vậy, như một công cụ nhận thức, nó giúp biến việc kiểm soát chi tiêu từ cảm giác mơ hồ thành các lựa chọn cụ thể và có chủ đích. Thứ ba, trả tiền cho bản thân trước và tự động hóa để biến ý định tiết kiệm thành hành động. Bác xem nguyên tắc trả tiền cho bản thân trước là đòn bẩy thực hành của kế hoạch tài chính. Thay vì chờ đến cuối tháng xem còn dư bao nhiêu rồi mới tiết kiệm, người đọc ưu tiên chuyển một phần thu nhập vào tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư ngay khi nhận tiền. Sự đảo ngược thứ tự này có ý nghĩa lớn, bởi phần lớn chi tiêu có xu hướng nới theo số tiền sẵn có. Khi tiết kiệm chỉ là phần còn lại, nó thường bị các nhu cầu và ham muốn ngắn hạn lấn át. Sách đặc biệt đề cao tự động hóa như thiết lập chuyển tiền định kỳ, đóng góp đều vào chương trình hưu trí hoặc đầu tư theo lịch cố định. Tự động hóa giảm sự phụ thuộc vào ý chí từng tháng và hạn chế việc trì hoãn do sợ hãi hay thiếu thời gian. Nó cũng giúp một khoản đóng góp nhỏ trở thành thói quen bền vững. Tuy nhiên, tự động hóa chỉ hiệu quả khi được đặt trong một cấu trúc có kiểm soát. Người đọc vẫn cần theo dõi số dư, tránh để lệnh chuyển khiến tài khoản thanh toán ấp. Điều chỉnh tỷ lệ tiết kiệm khi thu nhập hoặc trách nhiệm thay đổi và duy trì quỹ dự phòng phù hợp. Giá trị của phương pháp không nằm ở một tỷ lệ cố định áp dụng cho mọi người, mà ở việc tạo ra một quy tắc ưu tiên tương lai trước khi tiền bị phân tán cho các quyết định tức thời. Thứ tư, đầu tư hưu trí sớm là phản ứng thiết thực trước tuổi thọ dài và khoảng trống nghề nghiệp. Cuốn sách dành vị trí quan trọng cho đầu tư dài hạn, đặc biệt là chuẩn bị hưu trí. Lý do không chỉ vì nghỉ hưu là mục tiêu phổ biến, mà vì phụ nữ thường phải chuẩn bị cho thời gian tài chính dài hơn. Tuổi thọ cao hơn có thể đồng nghĩa với nhiều năm cần chi trả sau khi ngừng làm việc. Ngoài ra, thời gian nghỉ sinh, chăm sóc con cái hoặc người thân có thể làm giảm thu nhập, mức đóng góp hưu trí và quyền lợi tích lũy trong sự nghiệp. Bác nhấn mạnh lợi thế của việc bắt đầu sớm, dù với khoản tiền nhỏ. Thời gian cho phép lợi nhuận tái đầu tư tiếp tục sinh lời, nên đóng góp đều trong nhiều năm thường quan trọng hơn, nỗ lực tìm thời điểm thị trường hoàn hảo. Sách cũng hướng người đọc chú ý đến các chương trình và quyền lợi tại nơi làm việc, vì đây có thể là kênh tích lũy hiệu quả mà nhiều người bỏ qua. Cách tiếp cận của bác khác với quan điểm yêu cầu phải xóa sạch mọi khoản nợ rồi mới đầu tư. Ông ủng hộ việc quản lý nợ có trách nhiệm, đồng thời bắt đầu tích lũy hưu trí càng sớm càng tốt. Dù vậy, người đọc cần điều chỉnh lời khuyên theo lãi suất nợ, khả năng trả nợ, quỹ khẩn cấp và quy định thuế tại nơi mình sống. Sách cung cấp định hướng hành vi, không thay thế tư vấn cá nhân hóa. Cuối cùng, gắn kế hoạch tiền bạc với giá trị sống để tránh tài chính chỉ còn là bảng tính. Một nét riêng của Smart Women Finish Rich là bác không tách rời, quản lý tiền khỏi những điều người đọc muốn bảo vệ và theo đuổi trong đời sống. Ông khuyến khích xác định các giá trị cá nhân trước, rồi mới tổ chức chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư xung quanh các ưu tiên đó. Cách đặt vấn đề này quan trọng vì một kế hoạch chỉ dựa trên cắt giảm thường khó duy trì. Nếu người đọc hiểu rằng quỹ dự phòng giúp họ an tâm trước biến cố, đầu tư hưu trí bảo vệ quyền tự chủ lúc về già hay giảm nợ mở ra lựa chọn nghề nghiệp tốt hơn, các hành động tài chính sẽ có ý nghĩa cụ thể hơn. Sự liên kết này cũng giúp phân biệt giữa chi tiêu có chủ đích và chi tiêu theo quán tính. Một khoản dành cho học tập, gia đình, sức khỏe hoặc trải nghiệm có thể hoàn toàn phù hợp với kế hoạch, miễn là nó được cân đối với mục tiêu dài hạn. Mặt khác, sách cảnh báo gián tiếp về nguy cơ để tiền bạc bị điều khiển bởi né tránh xấu hổ hoặc sự phó mặc. Việc lập kế hoạch không bảo đảm mọi biến cố sẽ biến mất, nhưng tạo ra một khuôn khổ để người đọc đối mặt với chúng bằng thông tin và ưu tiên rõ ràng. Theo nghĩa đó, tài chính cá nhân trong cuốn sách là công cụ phân bổ nguồn lực hữu hạn cho một đời sống được lựa chọn kỹ hơn. Kết luận, Smart Women Finish Rich phù hợp nhất với phụ nữ đang bắt đầu quản lý tiền, người muốn tự tin hơn khi tham gia các quyết định tài chính gia đình, hoặc người cần một khuôn khổ rõ ràng để chuẩn bị cho hưu trí và các mục tiêu dài hạn. Sách cũng hữu ích cho độc giả đã biết vài khái niệm cơ bản, nhưng chưa biến chúng thành hệ thống đều đặn. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc chuyển những nguyên tắc quen thuộc như tiết kiệm, đầu tư và quản lý nợ thành các hành động dễ triển khai, đặc biệt qua trả tiền cho bản thân trước và tự động hóa. Về mặt tư duy, sách nhắc người đọc rằng hiểu tiền là một phần của quyền tự chủ, không phải trách nhiệm có thể giao phó hoàn toàn cho người khác. So với nhiều sách tài chính cá nhân chỉ tập trung vào ngân sách khắt khe, trả nợ bằng mọi giá hay tìm kiếm lợi nhuận cao, David Bach đề xuất con đường ôn hòa hơn. Ông nhấn mạnh thói quen nhỏ, thời gian, đầu tư dài hạn và sự phù hợp giữa tiền bạc với giá trị sống. Điểm khác biệt quan trọng nữa là cuốn sách trực diện bàn về những điều kiện tài chính thường tác động mạnh đến phụ nữ như tuổi thọ dài và gián đoạn nghề nghiệp. Dù một số ví dụ về sản phẩm hay quy định tài chính có thể cần được cập nhật theo quốc gia và thời điểm, khung hành vi của sách vẫn có giá trị. Đây là cuốn cẩm nang, nhập môn thực tế, không phải tài liệu chuyên sâu về chọn chứng khoán hay tối ưu hóa danh mục đầu tư. Nếu bạn muốn ủng hộ David Bach, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!